Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập liễu phàm tứ hứng, phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng Thích Nhuận Khiêm. Thời gian tháng 5 năm 2020.
Tập 8.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem đến tu hành suốt ngày đề cao cảnh giác. Chúng ta cùng xem nguyên văn. Ta trước đây hiệu là Học Hải, kể từ ngày đó ta đổi hiệu thành Liễu Phàm. Liễu là thấu triệt, Phàm là phàm phu. Ông đã thấy rõ được cuộc đời của một con người, số mạng của một con người, sự hình thành như thế nào, làm thế nào để cải tạo được vận mạng của mình. Ông thấy được vấn đề này, ông chọn cho mình chữ Liễu Phàm. Hai chữ này rất hay. Chúng ta xem tiếp. Liễu là chấm dứt, vì đã hiểu rõ làm sao thay đổi số mạng, không muốn rơi vào khuôn khổ của phàm phu nữa. Từ đó trở đi, ta hoàn toàn khác hẳn ngày xưa. Bạn xem, cái tên Liễu Phàm này của ông, kể từ thời khắc này, ông đã không còn là một phàm phu bị trói buộc trong số mạng nữa. Mỗi một chúng ta ngày hôm nay, phải chăng đều là phàm phu bị trói buộc bởi số mạng? Chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống, công việc mưu sinh, thậm chí cả tu tập Phật Pháp, chúng ta thường nghĩ mình làm được khá lắm, thấy mình cũng biết xem là không tệ. Nhưng mà bạn thử nghĩ xem, số mạng của bạn có theo sự kiểm soát của bạn được hay không? Hay là những được mất đều nằm ngoài tầm tay của bạn? Vậy thì bạn chưa liễu phàm rồi. Tôi thấy ngày nay chúng ta, nhất là những đồng tu học Phật, tuy học được thời gian không ít, nhưng mà chúng ta vẫn là phàm phu. Chúng ta chân thật vẫn bị số mạng này xoay chuyển trước cái dòng nghiệp lực trong tiềm thức, thì chúng ta không cách nào để mà thay đổi được. Rất nhiều người học Phật thời gian cũng không hề ít, nhưng mà bạn xem, trong cuộc sống vẫn là bộn bề lo toan, vẫn là vô cùng tính toán, vẫn là rất nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình, trong các mối quan hệ xã hội xảy đến, họ đều Bận rộn, họ đều không biết làm như thế nào cả. Đây là biểu hiện của một cuộc sống thuận theo số mạng, hoàn toàn bị số mạng này sắp xếp. Cho nên nhất định chúng ta phải phản tỉnh chính mình. Liễu Phàm tiên sinh đã làm được. Ông chân thật là đã cải đổi được số mạng của mình. Cuộc sống của ông đã hoàn toàn khác hẳn ngày xưa. Ông có cái cảm giác này rất tốt. Đây chính là tu hành đã bắt đầu có lực. Chúng ta xem tiếp. Ngày xưa thông dong luôn tuồn, bây giờ suốt ngày đề cao cảnh giác. Ở nơi phòng tối không ai thấy mà ta vẫn thường lo âu, không biết có làm mất lòng thiên địa quỷ thần không. Nếu ai có thù ghét ta, hủy báng ta, ta có thể cam chịu một cách thản nhiên. Đây là một vấn đề rất lớn đối với những người tu tập của chúng ta. Bạn xem, ông nêu ra cái cảnh giới của chính mình. Ông tu được khá lắm. Trước đây thì mặc sức buông thả. Hiện nay ông là lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Để làm gì vậy? Không tạo ra cái nhân bất thiện nữa. Còn phàm phu của chúng ta thì sao? Lúc nào cũng lo sợ cái quả xấu sẽ đến với mình. Lúc nào cũng lo sự không vui, sức khỏe không tốt, làm ăn không thuận lợi, các thứ không thuận như ý, rất lo sợ sẽ đến với mình. Nhưng mà đối với những nhân địa đã tạo ra những thứ này thì sao? Chúng ta mặc tình mà tạo, phải không quý vị? Cho nên đây là sự khác nhau giữa một người chân thật tu hành và những người biết đến Phật Pháp. Chân thật đề cao cảnh giác, chân thật tu tập, đây gọi là học Phật. Còn chúng ta ngày nay có thể nói biết đến Phật Pháp 3 năm, 5 năm, có người 10 năm, 20 năm, chúng ta vẫn là Phật học. Một chút thưởng thức Phật học. Cho nên chúng ta công phu không được cái hiệu quả như ông vậy. Ông ở nơi phòng tối không ai thấy mà vẫn thường lo âu, không biết có làm mất lòng thiên địa quỷ thần không. Bạn xem, ông nhìn ra được cái chân tướng sự thật này. Còn chúng ta thì không hề lo âu. Chân thật là mắt phàm phu chúng ta không thể thấy được những cảnh giới vô hình. Nhưng xung quanh chúng ta biết bao nhiêu có thể thấy được chúng ta. Thậm chí chúng ta khởi tâm lộng niệm, lời nói việc làm bất thiện, hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa đất đai, bàn ghế tường nhà, cả thảy đều là biết được. Cho nên chúng bạn xem thấy, nơi có những người chân thật tu hành, cái từ trường nơi đấy, hay gọi là phong thủy nơi đấy, bạn xem hoàn toàn khác phải không? Những nơi giết hại chúng sanh, những nơi ăn chơi, hưởng thụ các thú vui của thế gian, bạn xem như thế nào? Tôi tin tưởng rằng cái vấn đề này mỗi một người đều có thể cảm nhận được. Nhất là cuộc sống ngày nay, xã hội chạy theo các thứ hưởng thụ dục vọng. Bạn xem, con người ta khi đến những cảnh chùa hầu hết đều cảm thấy có một thứ gì đó yên ổn trong lòng của mình. Điều này là có thật, mỗi người đều có thể cảm nhận được. Chúng ta thay đổi cái hoàn cảnh sống xung quanh của chúng ta, thay đổi được cái hoàn cảnh sống gần nhất chính là thân thể của chúng ta. Phòng ốc sân vườn của chúng ta cả thảy đều nói lên được tâm địa của chúng ta. Người có một chút trí tuệ từ vấn đề này đều có thể nhìn ra được. Cho nên bạn xem thấy, chúng ta có thể lừa dối được ai không? Xin thưa, chúng ta chỉ có thể nhắm mắt lừa dối được chính mình thôi quý vị à. Nhiều thêm một chút nữa, chúng ta có thể gạt được những phàm phu, gạt được những người không có sự tu tập, còn đối với hiền nhân, thánh nhân, đối với hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, chúng ta không thể gạt được quý vị à. Cho nên cái chân tướng sự thật này, cái thường thức này, chúng ta phải hiểu được, nhất định phải nắm được, để chúng ta lấy cái đó để làm phấn đấu cho công việc tu hành của chính mình. Chân thật có thể là nơi phòng tối, không dối, có thể là minh bạch như trước đám đông. Chúng ta phải từ cái điểm này mà học tập, công phu của chúng ta mới có thể đắc lực được. Đây chính là nói phải thường xuyên giữ cái tâm niệm phản tỉnh, lúc nào cũng có 10 con mắt, lúc nào cũng có 10 cánh tay chỉ vào chúng ta. Mọi người thường đọc kinh Phật, thường đọc sách về nhân quả, thậm chí xem các sách về tôn giáo, đạo Nho, đạo Lão, thì tôi nghĩ đều tin tưởng cái sự việc này. Người thời nay khi nói đến sự việc này, họ cho là mê tín, họ cho là chúng ta nói càng. Bạn xem, như vậy thì hết cách rồi. Tôi cảm thấy ngày nay khoa học ngày nay phát triển có đi ngược lại với tôn giáo không? Có đi ngược lại với Phật giáo không? Tôi thấy khoa học là song hành cùng Phật giáo. Ngày nay tiến sĩ Giang Bổn Thắng, ông đã có những thí nghiệm chứng tỏ tâm niệm của mình, lời nói của mình, hành vi của mình đều là tác động đến môi trường xung quanh. Thí nghiệm tác động trên nước của ông đã được công bố trên Liên Hợp Quốc rất nhiều lần. Khi chúng ta khởi một thiện niệm, nói lời thiện, thì tất cả những phân tử nước này chúng kết tinh được rất đẹp đẽ. Những thí nghiệm này quý vị có thể tìm hiểu trên Internet, những thứ này rất nhiều. Đây là những bằng chứng khoa học. Bạn xem, ông để một ống nghiệm thủy tinh, trên đó có dán một chữ cảm ơn. Khi để vào phòng có nhiệt độ để nước bắt đầu kết tinh, thường là khoảng 4 độ C thì bắt đầu hình thành những cái tinh thể bông tuyết. Và dưới kính hiển vi thì ông chụp lại những tinh thể này, thì những ống nghiệm mà ghi những chữ cảm ơn, yêu Phật, Thiên Chúa, những thứ này, hạt nước trong này kết tinh rất là đẹp đẽ. Còn trên ống nghiệm dán những chữ xấu xí, vô ơn, phản bội thì những kết tinh này vô cùng khó coi. Ông làm thí nghiệm này trong suốt 16 năm trời, không biết bao nhiêu vạn lần thí nghiệm, đạt được cái tiêu chuẩn xác suất thống kê của khoa học. Ông đem những cái vấn đề này của mình làm thành một báo cáo khoa học. Khoa học hiện đại đã chứng minh và đã kết luận là tư tưởng của chúng ta có khả năng tác động đến môi trường vật chất. Cụ thể ở đây ông thí nghiệm là nước. Tôi tin tưởng rằng sau này còn có thể thí nghiệm trên đất, đá, tất cả vật chất hiện hữu đều có thể thay đổi từ ý niệm của chúng ta được. Cái ông phát hiện ra là thay đổi về sắc. Trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật nói là thanh, hương, vị, xúc, cả thể đều thay đổi được. Những điều này thì khoa học từng bước đang trên con đường này. Tôi hy vọng khoa học có thể phát triển, tiến bộ hơn nữa để những lý luận của Thích Ca Mâu Ni Phật càng được sáng tỏ hơn, càng đến với quần chúng, nhân dân hơn. Cho nên Phật Pháp ngày nay không thể tách rời khoa học được. Chúng ta học Phật cũng cần phải biết những kiến thức Phật Pháp này, cũng cần phải biết những kiến thức khoa học này để lý giải những lý luận Phật Pháp. Như vậy thì Phật Pháp mới khế cơ vào thời đại ngày nay. Phật Pháp mới có thể sử dụng trong cuộc sống. Bạn thấy cái thí nghiệm ban đầu này của ông có tính ứng dụng rất cao. Thậm chí ô nhiễm nước chúng ta có thể dùng ý niệm để làm sạch được không? Ông đã cho ta chúng ta một cái ví dụ hồ Tỳ Bà, hồ nước rất ô nhiễm. Ông đã dùng ý niệm đã làm nước sạch này, nước trong hồ này trở nên sạch sẽ hơn. Thí nghiệm này được đưa lên rất nhiều báo chí của Nhật Bản và quốc tế. Chúng ta có thể tìm thấy được. Cơ thể của chúng ta 70% là nước. Vậy thì cơ thể chúng ta tốt xấu như thế nào, bạn xem, không phải tự chính mình phải chịu trách nhiệm hay sao? Ý niệm của chính mình, cái tác động đầu tiên chính là nước trên thân thể của chính mình. Tốt xấu như thế nào, không phải là do chúng ta quyết định hay sao? Bạn xem, cái điều này là khoa học nói. Bạn có thể không tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây đã 3.000 năm, nhưng khoa học hiện nay cũng là nói như vậy. Bạn không tin cũng không được rồi. Cho nên chúng ta những người học Phật, những người biết được giáo lý Phật Pháp, chúng ta càng vững tin hơn trên con đường mình đã chọn. Nương nơi lý luận của Phật Pháp, chúng ta có thể thực hành, chúng ta có thể đạt được những kết quả. Chúng tôi cảm thấy những người học Phật thời đại ngày nay là những người vô cùng may mắn. Chúng ta xem tiếp. Số mạng bắt đầu đổi. Đến năm sau, ta thi khoa cử. Ở bộ lễ, Khổng tiên sinh đoán ta sẽ đậu hạng 3, nhưng ta chợt đậu hạng nhất. Ông nói, mạng ta không có cử nhân, Nhưng đến mùa thu năm ấy, ta lại đậu cử nhân. Lời tiên đoán của Khổng tiên sinh không còn linh nghiệm nữa. Bạn xem, số mạng của ông bắt đầu thay đổi rất rõ ràng. Không phải là một chút ít mà thay đổi được rất nhiều. Cái nhân địa ông gieo trồng bây giờ đã có được kết quả. Kết quả rất rõ ràng. Khổng tiên sinh, bói mạng của ông không có cử nhân, nhưng ông lại đậu được cử nhân. Đây là khác với số mạng định sẵn của ông rồi. Cái công phu của ông làm được vô cùng đắc lực. Khổng tiên sinh xem cho ông đậu hạng 3, nhưng kết quả thi cử là ông đậu hạng nhất. Lại đậu cả cử nhân. Những nỗ lực của ông thay đổi được số mạng. Ông chân thật làm ra được tấm gương. Mạng của chính mình là do chính mình quyết định, hay nói cách khác là do chính mình quản lý. Chính mình có thể cải đổi được. Bạn xem, người thế gian không phải cầu những thứ này hay sao? Không phải muốn giàu sang hay sao? Không phải muốn sức khỏe, thông minh hay sao? Trong Phật Pháp, cả thảy đều là cầu được. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Cả thảy đều có thể cầu được. Bản thân của chúng tôi ngày nay hiểu được một chút, tin tưởng nhân quả được một chút, chúng tôi cam tâm trên con đường này, thí nghiệm làm thực hành. Hy vọng cũng làm ra được một tấm gương tốt về việc thay đổi vận mạng. Liễu Phàm tương sinh làm được rất tốt. Bạn xem, Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng làm được rất tốt. Số mạng của Ngài năm 26 tuổi biết học Phật, có một chút trí tuệ thông minh là do bố thí pháp trong quá khứ. Bạn xem, cuộc sống vô cùng chật vật, vô cùng khó khăn. Dư gia đại sư chỉ Ngài nhìn thấu buông xuống, bắt đầu từ bố thí mà làm. Ngài bảo, cuộc sống của con không đủ ăn, làm sao có thể bố thí được. Dư gia đại sư dạy Ngài từ một hào một đồng mà làm. Từ ngày đó, Ngài y giáo phụng hành. Nơi nào có chỗ in kinh, nơi nào có chỗ phóng sanh, Ngài đều quyên góp vào là từ một hào một đồng mà làm. Chỉ giữ lại đúng khoản tiền chi phí sinh hoạt cho bản thân mình. Ngoài ra, cả thảy đều là bố thí. Một đồng một hào, từ những chút nhỏ như vậy mà bắt đầu làm. 3 năm sau, cuộc sống của Ngài hầu như không cần phải suy nghĩ về những vấn đề tiền bạc nữa. Bạn xem, từng chút như vậy đều là có cải đổi. Ngài làm được vô cùng nỗ lực mà làm. Tại sao Ngài lại phải làm như vậy? Chẳng phải để phàm phu, để hậu học chúng ta học tập theo hay sao? Ngài không có tiền có thể cầu được tiền. Không có sức khỏe, Ngài có thể cầu được sức khỏe. Trí tuệ thông minh của Ngài chẳng phải mỗi ngày được thêm lớn hay sao? Cho nên người học Phật chúng ta không phải cứ nhìn thấy Ngài rồi bảo Ngài là một vị tu hành, là một vị cao tăng. Chúng ta không thể bắt chước. Cái ý niệm này thì sai lầm nữa rồi. Cuộc đời của Ngài, Ngài đã làm được mấy mươi năm là để cho hàng hậu học chúng ta, để cho hậu thế chúng ta thấy được, có được niềm tin, có được cái phương pháp để mà học theo. Nếu chúng ta chỉ nhìn Ngài, vỗ tay tán thán Ngài, chúng ta không hề học được gì, chúng ta không hề làm theo Ngài được những gì. Vậy thì sự thể hiện của Ngài chẳng phải là uổng công hay sao? Tôi có cái nhìn như vậy. Tôi hy vọng mỗi người, chúng ta cả thảy đều là hướng về lão pháp sư mà học tập. Như vậy mới không phụ lòng dạy dỗ của Ngài chứ. Lão pháp sư năm nay 95 tuổi, Ngài mới có thể vui vẻ mà vì chúng ta trụ thế chứ. Vì chúng ta mà giảng kinh thuyết pháp chứ. Ngài mới làm thị hiện cho chúng ta xem. Bằng như chúng ta cảm thấy không liên quan gì đến chính mình. Vậy thì trong lòng Ngài cảm thấy Ngài sống thêm chẳng phải là thừa rồi hay sao? Vì cuộc sống của Ngài và cuộc sống của chúng ta không liên quan mà. Vốn dĩ Ngài ở lại thế gian này là để làm cho chúng ta xem, làm cho chúng ta đi nơi đó mà học tập. Vậy thì cái trách nhiệm của chúng ta phải học tập thôi. Chúng tôi may mắn có được cái duyên sâu với lão Hòa Thượng Tịnh Không. Nơi kinh điển, nơi những lời giảng của Hòa Thượng, chúng tôi cảm thấy niềm vui ở nơi đấy. Chúng tôi đều là theo phương hướng nỗ lực mà học tập. Hy vọng quý vị đồng tu cũng nhìn ra được cái điểm này. Tất cả chúng ta đều cùng lão pháp sư học tập. Tôi tin rằng tuy Ngài không thấy được chúng ta, nhưng Ngài rất vui. Ngài sẽ sống lâu hơn nữa. Mỗi một chúng ta làm được như vậy, đây chân thật là thỉnh Phật trụ thế. Làm được điều này, chúng ta cũng thêm được một chút phước phần cho chúng sanh ở thế gian này. Nhiều người làm như vậy thì thế gian này có phước rồi. Tôi hy vọng tất cả mọi người đồng phát tâm học tập. Chúng ta cùng xem tiếp. Tự kiểm ưu khuyết điểm. Tuy nhiên, ta làm thiện còn chưa quen, mỗi lần kiểm điểm lại đều thấy nhiều sơ sót, như làm việc thiện mà không mạnh dạn, cứu giúp người mà không dứt khoát. Hoặc thân làm một cách miễn cưỡng, nhưng miệng vẫn còn nói lời xấu ác. Hoặc lúc tỉnh táo còn giữ được thái độ nghiêm chỉnh, nhưng khi say sưa rồi thì buông tuồng. Điểm làm thiện tích trữ khá nhiều, nhưng điểm lầm lỗi cũng không ít. Hai điểm khấu trừ qua lại, cuối cùng thường thấy thời gian trôi đi mà điểm thiện chẳng tăng lên được bao nhiêu. Bạn xem, chúng tôi xem đến Liễu Phàm, tự nhìn lại quá trình tu tập của chính bản thân mình, vô cùng hổ thẹn. Ông là một người chân thật tu tập, chân thật nhìn thấy những sai sót của mình. Còn chúng ta ngày nay, tuy bảo là học Phật, tuy nói là tu hành, nhưng bên ngoài từ chúng tôi phản cảm thấy vẫn còn cái mác danh lợi bên ngoài, cái vỏ danh lợi bên ngoài dường như vẫn còn chưa tiêu đi. Các việc Phật sự thường cảm thấy mình làm được không tệ. Bạn xem, thật ra chân thật bên trong vẫn là những ý niệm bất thiện này khống chế, vẫn là những niệm danh, niệm lợi này khống chế. Cho nên lần học tập Liễu Phàm này, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng lợi ích. Chân thật là kiểm điểm lại những sơ sót của chính mình. Nếu không xem qua những lời này, chúng ta dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm. Tôi hy vọng quý vị đồng tu, chúng ta có thời gian, có thể một lượt học tập lại bộ Liễu Phàm này. Đối với việc tu hành của chúng ta, đối với việc chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đều là có sự giúp đỡ rất lớn. Liễu Phàm tiên sinh tự kiểm thấy lại những điều của mình rất là nhiều sơ sót. Những điều của ông nêu ra thảy là lỗi lầm của chúng ta cả. Bạn xem, có phải chúng ta đều là làm việc thiện
mà không có mạnh dạn hay không? Vẫn còn có chút băn khoăn trong đó phải không? Giúp người vẫn còn băn khoăn phải không? Bố thí vẫn còn băn khoăn phải không? Tôi tin rằng cái một chút băn khoăn nhỏ này là cái lỗi lầm mà hạng phàm phu thông thường như chúng ta thường mắc phải. Hoặc thường cứu giúp người, giúp đỡ người khác mà không dứt khoát. Bạn thấy người khác hoạn nạn, bạn thấy người khác khó khăn, người khác cần nhu cầu về vật chất, về tiền bạc. Trong lòng bạn, nhất là những người học Phật của chúng ta, cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà vẫn thường có cái niệm băn khoăn trong đó phải không quý vị? Những cái niệm băn khoăn này làm cái thiện tâm của chúng ta không được viên mãn rồi, làm cái thiện tâm của chúng ta không được tròn đầy. Nếu như vậy thì cái quả báo đến với chúng ta sẽ bị chậm lại, sẽ bị nhỏ hẹp lại. Cho nên chúng ta phải từ những điểm này mà nỗ lực phản tỉnh. Bạn xem tiếp theo: hoặc lúc tỉnh táo còn giữ được thái độ nghiêm chỉnh, nhưng khi say sưa rồi thì buông tuồng. Say sưa thì không làm chủ được chính mình, cho nên không giữ được thái độ nghiêm túc, không giữ được cái chuẩn mực. Bạn xem, từ những chút lỗi lầm nhỏ này, chúng ta phải nhìn nơi ông mà nỗ lực phản tỉnh lại. Ông có một cái sổ công cứ, điểm thiện tích trữ khá nhiều, nhưng điểm lỗi lầm cũng không ít. Tôi thấy cái điểm này rất hay. Tôi hy vọng những đồng tu tịnh tông chúng ta cũng có được những cái sổ công cứ thiện ác này. Trong tương lai, tôi sẽ tìm ra, tôi sẽ soạn thảo lại một quyển sổ công cứ thiện ác để hành giả niệm Phật chúng ta có thể nương nơi đây mà tu tập. Làm sao tâm của chúng ta dần dần bất thiện không còn nữa, thay vào đó là những tâm thiện. Bạn xem, tu hành, tịnh độ, cái gì mang theo được? Thiện niệm có thể mang theo được phải không? Đúng rồi, thiện niệm mang theo được, vậy thì chúng ta nỗ lực mà làm. Người chân thật tu hành tịnh tông, chân thật tu hành Phật Pháp, phải là người hướng đến tiêu chuẩn thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta phải làm bạc đi những cái tiêu chuẩn bất thiện này. Những ý niệm bất thiện này là những thứ phá hoại công phu của chúng ta. Chúng ta phải trừ bỏ đi, phải làm cho cái tâm này đạt đến tiêu chuẩn thuần thiện, thuần tịnh. Chúng ta phải là một thượng thiện nhân thì chúng ta mới có thể câu hội nhất xứ nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật. Đây cũng là cái tiêu chuẩn của A Di Đà Phật mà, phải không? Cho nên quý vị không nên xem thường cái quyển sách nhỏ này, không nên xem thường những cái tiêu chuẩn nhỏ này. Chúng ta phải từ những điều này mà thực hành, chúng ta mới có thể công phu được đắc lực. Hy vọng mỗi người nỗ lực phản tỉnh, nỗ lực thay đổi chính mình. Hôm nay thời gian đã đến. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.